Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 15 tháng 9, trước hết, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật hậu quý vị thánh lễ cử hành bí tích hôn phối cho 20 cặp tân hôn do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự tại đền Thánh Phêrô và buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu ngày Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn cha Musie Zerai, giám đốc hãng thông tấn Habesia về thảm cảnh của người tị nạn Libya. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Anh sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại cuộc sống của Carlos Manuel Rodriguez, vị chân phước đầu tiên người Puerto Rico, Trung Mỹ. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 9 giờ sáng Chủ nhật hôm qua 14 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô và làm phép cưới cho 20 đôi thôn phối thuộc giáo phận Roma. Đây là lần đầu tiên ngài cử hành lễ cưới kể từ khi được bầu làm giáo hoàng cách đây 1 năm rưỡi. Biến cố này diễn ra 3 tuần trước khi khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt sẽ tiến hành tại Roma từ ngày 5 đến 19 tháng 10 tới đây về việc mục vụ gia đình. 20 đôi hôn phối được tòa giám quản Roma chọn từ các giáo hạt trong giáo phận. Họ thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau từ 25 tới 56 và ở trong những hoàn cảnh rất khác nhau. Một số là những tín hữu rất chăm chỉ nhiệt thành trong giáo xứ, một số khác ít sốt sắng hơn. Việc chọn các cặp ở trong tình trạng khác nhau như thế, phần nào cũng phản ánh những vấn đề sẽ được bàn đến trong Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới. Lễ hôn phối được tiến hành theo nghi thức thông thường. Các chú rể được thân mẫu tháp tùng tiến lên trước bàn thờ, còn các cô dâu tiến lên cầm cánh tay của thân phụ. 20 đôi hôn phối ngồi thành vòng cung trước bàn thờ chính, phía sau là những người làm chứng và thân nhân, trước sự hiện diện của khoảng 8.000 người. Đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Hồng Y Giám quản Agostino Vallini và Đức Tổng Giám mục Filippo Giannone dòng Camelo, Phó Giám quản của tà giáo phận Roma, cùng với 40 linh mục bạn của các đôi hôn phối. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã dựa vào trình thuật dân Chúa trong sa mạc vì nổi loạn nên đã bị con rắn đồng cắn, và Chúa ban thuốc chữa là con rắn đồng, ai nhìn lên con rắn ấy thì sẽ được chữa lành. Ngài mời gọi các tín hữu, đặc biệt là các đôi vợ chồng, hãy tín thác nơi lòng từ bi Chúa giữa những khó khăn trong cuộc sống hôn nhân và gia đình. Ngài nói, bài đọc thứ nhất nói với chúng ta về hành trình của dân trong sa mạc. Chúng ta hãy nghĩ đến đoàn dân ấy, tiến bước dưới sự hướng dẫn của Môi-se, nhất là họ là những gia đình, cha mẹ, con cái, ông bà nội ngoại, những người nam nữ ở mọi lứa tuổi, bao nhiêu trẻ em với những người già và những cơ cực của họ. Dân tộc này làm cho chúng ta nghĩ đến giáo hội đang lữ hành trong sa mạc thế giới ngày nay, dân Thiên Chúa phần lớn là các gia đình. Điều này làm cho chúng ta nghĩ đến các gia đình. Các gia đình chúng ta lữ hành trên các nẻo đường cuộc sống, trong lịch sử mỗi ngày. Sức mạnh khôn lường của tình người chứa trong mỗi gia đình, sự giúp đỡ lẫn nhau, tháp tùng giáo dục, những quan hệ gia tăng cùng với sự tăng trưởng của con người, chia sẻ vui mừng và những khó khăn. Các gia đình là nơi đầu tiên trong đó chúng ta được hình thành như những con người và đồng thời là những viên gạch để xây dựng xã hội. Chúng ta hãy trở lại trình thuật Kinh Thánh. Đến một lúc dân không chịu nổi cuộc du hành nữa, họ mệt mỏi, thiếu nước và chỉ ăn manna, một lương thực lạ lùng được Thiên Chúa ban, nhưng trong lúc khủng hoảng ấy, dường như nó quá ít. Bây giờ họ than trách và phản đối chống Thiên Chúa và chống Môi-se. Tại sao các ông lại đưa chúng tôi đi? Có cám dỗ muốn trở lại đằng sau và từ bỏ cuộc hành trình. Đức Thánh Cha nói tiếp.
Viene da pensare alle coppie di sposi che non sopportano il viaggio.
Ta nghĩ đến các đôi vợ chồng không chịu nổi cuộc hành trình của đời sống hôn nhân và gia đình. Sự vất vả của hành trình trở thành sự mệt mỏi nội tâm. Họ không còn niềm vui hôn nhân nữa, không kín múc nước từ nguồn mạch bí tích nữa. Đời sống thường nhật trở thành nặng nề, làm cho buồn nôn. Kinh Thánh kể, trong lúc lạc hướng ấy, các con rắn độc bò tới và cắn dân chúng và bao nhiêu người chết. Sự kiện này làm cho dân chúng hối hận, họ xin lỗi ông Môi-se và xin ông cầu xin Chúa để đẩy xa các con rắn. Ông Môi-se xin Chúa và Ngài ban thuốc chữa. Một con rắn bằng đồng treo trên cột, bất kỳ ai nhìn con rắn ấy thì được khỏi độc dược chết chóc của con rắn. Biểu tượng này có nghĩa là gì? Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, và Ngài đáp, Thiên Chúa không loại trừ các con rắn, nhưng Ngài tặng thuốc giải độc. Qua con rắn đồng do Môi-se đúc lên, Thiên Chúa thông truyền sức mạnh chữa lành và lòng từ bi của Ngài mạnh mẽ hơn chất độc của kẻ cám dỗ. Như chúng ta đã nghe trong phúc âm, Chúa Giê-xu đồng hóa với biểu tượng ấy. Thực vậy, Chúa Cha vì yêu thương đã ban người con duy nhất của Ngài cho loài người để họ được sống. Và tình yêu bao la của Chúa Cha thúc đẩy Chúa Con trở thành người, trở nên người tôi tớ, chết cho chúng ta và chết trên một cây thập giá. Vì thế, Chúa Cha đã cho người sống lại và ban cho người quyền làm chủ trên toàn thể vũ trụ. Như thánh ca trong thư của thánh Phaolô gửi tín hữu thành Philippe đã diễn lại, ai tín thác nơi Chúa Giêsu chịu đắng đanh thì nhận được lòng từ bi của Thiên Chúa chữa lành khỏi nọc độc chất chóc của tội lỗi. Thuốc chữa mà Thiên Chúa ban cho dân Ngài cũng đặc biệt có giá trị đối với các đôi vợ chồng không chịu nổi hành trình nữa, và họ bị tấn công vì những cám dỗ, nản chí, bất trung, thoái lui và từ bỏ. Thiên Chúa là Cha cũng ban cho họ Chúa Giêsu Con của Ngài, không phải để lên án họ, nhưng để cứu thoát họ. Nếu họ tín thác nơi Ngài, Ngài chữa lành họ bằng tình yêu thương từ bi xuất phát từ thập giá của Ngài, bằng sức mạnh của ơn thánh tái sinh và đưa họ trở lại hành trình đời sống hôn nhân và gia đình. Tình yêu Chúa Giêsu đấng đã chúc lành và thánh hóa sự kết hợp vợ chồng có thể duy trì tình yêu của họ và canh tân khi tình yêu ấy về mặt con người bị mất đi, bị rách nát, bị cạn mất. Tình yêu của Chúa Kitô có thể trả lại cho đôi vợ chồng niềm vui được đồng hành, vì hôn nhân là sự đồng hành của một người nam và một người nữ. Trong đó, người nam có nhiệm vụ giúp vợ mình ngày càng trở thành một người nữ, và người nữ có nhiệm vụ giúp chồng mình ngày càng trở thành một người nam. Đó là nghĩa vụ của anh chị em đối với nhau. Anh yêu em, vì thế anh làm cho em trở nên người nữ hoàn hảo hơn. Em yêu anh, và vì thế em làm cho anh trở thành người nam hoàn hảo hơn. Đó là sự hỗ tương giữa những khác biệt. Đó không phải là một hành trình hoàn toàn xuôi chảy, không có xung đột. Không phải thế. Chẳng vậy thì chẳng phải là con người nữa. Đó là một cuộc du hành cam go, nhiều khi khó khăn, nhiều khi xung đột. Nhưng cuộc sống là như thế. Và giữa nền thần học này mà lời Chúa ban cho chúng ta về dân lữ hành, và cả về các gia đình đang lữ hành, về các đôi vợ chồng đang tiến bước, tôi có một lời khuyên nhỏ này. Các đôi vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường, thường vẫn xảy ra như thế. Nhưng tôi khuyên anh chị em đừng bao giờ kết thúc một ngày mà không làm hòa với nhau, không bao giờ như thế. Chỉ cần một cử chỉ nhỏ và thế là đôi vợ chồng tiếp tục tiến bước. Hôn nhân là biểu tượng đời sống thực, chứ không phải là một chuyện tưởng tượng. Đó là bí tích tình yêu của Chúa Kitô và của giáo hội, một tình yêu tìm được nơi thánh giá, sự kiểm chứng và bảo đảm. Và Đức Thánh Cha kết luận, Tôi cầu chúc tất cả anh chị em một cuộc hành trình thật đẹp, một hành trình phong phú. Ước gì tình yêu tăng trưởng. Tôi cầu chúc anh chị em được hạnh phúc, sẽ có những thánh giá, nhưng Chúa luôn ở đó để giúp anh chị em tiến bước. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Sau bài giảng là nghi thức hôn phối, Đức Thánh Cha lần lượt hỏi các đôi kết hôn có ý thức và tự do thành hôn hay không, có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau trọn đời hay không, có sẵn sàng đón nhận con cái Chúa ban và giáo dục chúng theo luật của Chúa Kitô và giáo hội hay không. Sau khi các đôi kết hôn khẳng định ý chí như thế, Đức Thánh Cha mời gọi họ biểu lộ sự đồng thuận trước mặt Thiên Chúa và giáo hội. Ngài hỏi từng cặp xem họ có đón nhận người bạn đường của mình luôn chung thủy trong lúc an vui cũng như lúc đau khổ, khi khỏe mạnh cũng như lúc bệnh tật, yêu thương và tôn trọng người phối ngẫu của mình mọi ngày trong cuộc sống hay không. Sau đó, Đức Thánh Cha đã làm phép nhẫn cưới để 20 cặp tân hôn lần lượt trao nhẫn cho nhau theo công thức của nghi lễ hôn phối. Rồi Ngài đọc lời nguyện xin Chúa đổ tràn hồng ân Thánh Linh, nâng đỡ các đôi tân hôn và chúc lành cho họ. Lễ được nối tiếp với kinh tiên kính và đến phần rước lễ, 60 linh mục đã trao mình Thánh Chúa cho các tín hữu. Buổi lễ kết thúc lúc gần 11 giờ và sau đó lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của Ngài để chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô dưới bầu trời nắng thu thật đẹp. Trong bài huấn dụ ngắn, sau khi giải thích ý nghĩa lễ suy tôn thánh giá, Đức Thánh Cha nói thêm rằng,
mentre contempliamo e celebriamo la Santa Croce, pensiamo con commozione a tanti nostri fratelli e sorelle che sono perseguitati e uccisi a causa della loro fedeltà a Cristo.
Trong khi chiêm ngắm và cử hành thánh giá, chúng ta xúc động nghĩ đến bao nhiêu anh chị em chúng ta đang bị bách hại và bị giết vì trung thành với Chúa Kitô. Điều này đặc biệt xảy ra tại nơi mà tự do tôn giáo chưa được bảo đảm hoặc chưa được hoàn toàn thực thi, nhưng nó cũng xảy ra tại những nước và những môi trường trên nguyên tắc bảo vệ tự do và các quyền con người, nhưng mà trong thực tế, cụ thể, các tín hữu, nhất là các Kitô hữu, bị giới hạn và bị kỳ thị. Vì thế, hôm nay chúng ta hãy nhớ đến và đặc biệt cầu nguyện cho họ. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã ban phép lành tòa thánh cho tất cả mọi người.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn cha Moussie Zerai, giám đốc hãng thông tấn Habesha, về thảm cảnh của người tị nạn Libya. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các tuần qua, tình hình tại Libya lại căng thẳng vì các cuộc đụng độ giữa các lực lượng dân quân khác nhau, tranh giành quyền lực và quyền kiểm soát các giếng và nhà máy lọc dầu. Các cuộc giao tranh đã xảy ra, nhất là chung quanh thủ đô Tripoli. Tình hình chính trị bất ổn kéo dài từ mấy năm qua khiến cho số phận của người tị nạn ngày càng thê thảm hơn. Họ trở thành nạn nhân của các tổ chức buôn bán người, cũng như của các lạm dụng và bạo lực đủ loại. Trong những ngày vừa qua, cha Moussie Zerai, giám đốc hãng thông tấn Habesha, đã kêu gọi Âu Châu và cộng đồng quốc tế can thiệp một cách cụ thể để trợ giúp các anh chị em xấu số này. Ngày 2 tháng 9 vừa qua, các trận giao tranh đã tiếp diễn gần phi trường Benina ở Benghazi, khiến cho ít nhất 25 binh sĩ thiệt mạng. 14 người thuộc lực lượng quân đội của tướng Khalifa Haftar, và 11 người là các dân quân của ông Ansar Ansharia. Cuộc chiến đã bắt đầu ngày 30 tháng 8. Lực lượng dân quân của ông Ansar Ansharia cố đánh chiếm phi trường là một trong các điểm chiến lược chính do các lực lượng đặc biệt trung thành với tướng Khalifa Haftar và quốc hội kiểm soát. Quân đội chính phủ được các máy bay oanh kích yểm trợ, bỏ bom các vị trí của các dân quân thánh chiến, trong khi các toán dân quân này đáp trả bằng trọng pháo và các hỏa tiễn Grad. Từ ngày 1 tháng 9, thủ đô Tripoli hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng dân quân quy tụ thành nhóm tác chiến Anba của Libya. Sau 2 tháng giao tranh chung quanh phi trường Tripoli với các lực lượng đối nghịch với các lực lượng thuộc nhóm tác chiến phẩm giá do nguyên tướng Haftar chỉ huy. Quốc hội họp tại Tobruk, mạn cực đông Libya, và tân chính phủ do thủ tướng tạm thời Abdullah Al-Thani có nhiệm vụ thành lập cũng công nhận rằng không kiểm soát được các bộ và các cơ quan chính quyền tại Tripoli nữa. Trong khi Hội đồng Cách mạng Tripoli quy tụ các nhóm dân quân khác kiểm soát thủ đô, tái hồi sinh Tổng Quốc hội, bị bãi nhiệm sau cuộc bầu cử hồi tháng 6 và chỉ định ông Omar Hafsi làm thủ tướng của mình, nhằm thành lập một quốc gia dân chủ. Nhưng các lực lượng dân quân của ông Ansar Ansharia ở Benghazi tuyên bố họ đã nổi loạn chống Gaddafi để gương cao lá cờ Sharia, không phải để cho phép một bạo chúa mới lên để đưa Tây Phương trở lại nắm quyền bá chủ tại Libya. Tuy quang cảnh chính trị Libya hỗn loạn như thế, nhưng Đức cha Giovanni Innocenzo Martinelli, giám quản tông tòa Tripoli cho biết tình hình tương đối yên tĩnh so với các ngày trước. Cho tới nay, cộng đoàn Kitô đã không gặp khó khăn nào. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn cha Musie Zerai dành cho phóng viên Cecilia Sepia của Đài Vatican. Thưa cha, tình hình của người tị nạn bên Libya hiện nay ra sao ạ?
Rất tiếc có hàng ngàn người tị nạn của vùng Phi Châu dưới sa mạc Sahara bị kẹt trong chiến tranh. Nam giới thì bị bắt buộc trở thành những người khuân vác súng đạn. Có rất nhiều người bị thương, nhiều người thiệt mạng, còn phụ nữ và trẻ em thì bị chết đói. Tại Tripoli có khoảng 350 người bị nhốt trong một sân đá bóng, ngoài trời, không có mái che chở, và từ 4 ngày nay họ không nhận được gì để ăn.
Cha đã nói rằng mỗi ngày hãng thông tấn Habesha của cha đều nhận được các cú điện thoại của những người tuyệt vọng, lo sợ. Thế thì họ kể cho cha nghe những gì vậy ạ?
Họ rất là hốt hoảng, nhất là bởi bom đạn rơi hay bắn trên các đường phố. Cũng có những người chết ở trong nhà, vì khi họ ở trong nhà thì bị bom rơi trúng. Dân chúng rất kinh hoàng. Thế rồi còn có nhiều cuộc tấn công từng nhà một. Họ bị cướp bóc, bạo hành và chịu đủ mọi thứ lạm dụng. Đó là những điều họ đã kể cho tôi nghe.
Thưa cha, khi gióng lên lời kêu gọi, cha đã dùng một kiểu nói rất mạnh và nói rằng các người tị nạn này không phải là con của ai hết, bởi vì khác với những người Tây Phương đã được di tản khi chiến tranh tái diễn tại Libya, các anh chị em tị nạn này không được ai bảo trợ và che chở. Như thế thì phải làm gì bây giờ ạ?
Vâng, đúng như vậy. Tất cả các người Tây Phương đã được di tản hết, trừ các người tị nạn ra. Cộng đồng quốc tế phải có chương trình di tản để che chở các anh chị em này trong các nước láng giềng. Chẳng hạn những người ở Tripoli thường hướng về Tunisia, nhưng họ bị chặn lại ở biên giới, họ không thể đi xa hơn.
Liên hiệp Phi Châu không có khả năng bảo vệ các anh chị em tị nạn này. Thế rồi, cũng có một Âu Châu cũng kéo dài lê thê vấn đề này. Nhiều lần chính quyền Italia đã yêu cầu Liên hiệp Âu Châu can thiệp vì như chúng ta biết, nhiều người tị nạn hướng về Italia. Cha thì cha nghĩ sao ạ?
Liên hiệp Âu Châu phải can thiệp để phòng ngừa tất cả các người bị chết này trong sa mạc cũng như trên biển Địa Trung Hải. Tất cả mọi người tị nạn đều hướng về Âu Châu chứ không phải chỉ hướng về Italia mà thôi. Còn hơn thế nữa, nhiều người còn muốn đi tới các nước Bắc Âu. Điều này có nghĩa là Italia chỉ là cánh cửa của Âu Châu thôi, và vì thế vấn đề không phải chỉ là của nước Italia mà của toàn Âu Châu. Và lời yêu cầu của Bộ trưởng Nội vụ Italia, ông Alfano là điều đúng đắn, để biển của chúng ta được nhẹ bớt và được thu nhận bởi tổ chức Frontex, tức là tổ chức điều hành cộng tác quốc tế ở biên giới nước ngoài của các nước thành viên Liên hiệp Âu Châu. Có đúng thật là tổ chức Frontex đã không được thành lập để tiếp nhận người tị nạn, mà là để từ chối họ. Khi được thành lập, tổ chức có mục đích đẩy lui người tị nạn và che chở các biên giới của Âu Châu. Và dĩ nhiên là ngày nay tổ chức khước từ thay thế chỗ của Italia. Tuy nhiên chính vì thế mà phải coi lại các luật lệ và cả chương trình đã làm nảy sinh ra tổ chức Frontex để nó trở thành tổ chức bảo vệ và tiếp nhận người tị nạn. Nhưng phải có một thỏa hiệp giữa các quốc gia thành viên của toàn cộng đồng Âu Châu, theo đó các người tị nạn này phải được phân phối trên toàn lãnh thổ Âu Châu.
Thưa cha, các người tị nạn dồn đóng tại Tripoli, Misurata, Sheba khiến cho các nhà thương bị suy sụp, trong nghĩa hệ thống y tế không thể lo lắng cho một số quá đông người như thế. Ngoài ra cũng vì thiếu thuốc men nữa, có đúng thế không ạ?
Không có các dụng cụ để can thiệp, không có bác sĩ giải phẫu nào có thể can thiệp, và vì thế họ ở trong tình trạng hoàn toàn bị bỏ rơi. Và trong vài trường hợp các vết thương rữa thối đến độ phải cưa, như trường hợp một thanh niên bị cưa một chân, rồi một thiếu nữ phải nằm liệt giường vì bị gãy lưng, cần phải được giải phẫu gấp nhưng họ không thể làm được vì không thể di chuyển cô ta tới Tripoli, và dọc đường có các nguy hiểm khắp nơi do các xung đột liên tục xảy ra. Đó là tình trạng mà người tị nạn đang phải sống tại Libya.
Sau đây là vài nhận xét của ông Gabriele Iacovino, đặc trách vùng Trung Đông và Bắc Phi của Trung tâm Nghiên cứu Tình hình Chính trị Quốc tế. Thưa ông, trong các ngày vừa qua, có các cuộc giao tranh dữ dội tại Benghazi giữa các lực lượng đặc biệt do tướng Khalifa Haftar chỉ huy và dân quân hồi, trong đó có nhóm của ông Ansar al-Sharia đang tìm cách đánh chiếm phi trường. Các giao tranh đã khiến cho ít nhất 13 người chết và 45 người bị thương. Hồi tháng qua, các dân quân Hồi giáo đã chiếm hầu hết các tiền đồn nằm trong tay tướng Haftar tại Benghazi. Tình hình Libya hiện nay ra sao rồi, thưa ông?
Thực ra Libya là một quốc gia chia rẽ và có ba lực lượng lớn đang đánh nhau. Thứ nhất là lực lượng dân quân đời hơn, thứ hai là các dân quân Hồi, và thứ ba là các dân quân có liên hệ với phong trào thánh chiến quốc tế, dính líu tới tổ chức Al-Qaeda. Nhưng trong thực tế, nó gần gũi với vài ý thức hệ đang hoạt động cả với nhà nước Hồi ISIL nữa. Các sự kiện xảy ra tại Benghazi chứng minh cho sự chia rẽ này.
Chúng ta cũng hãy nhìn điều đang xảy ra bên Phi Châu nói chung, Nigeria, Mali, Bắc Phi, Somalia. Theo ông thì lục địa Phi Châu có phải là nếp thứ hai của vấn đề thánh chiến trên thế giới không ạ?
Nếu chúng ta muốn, hiện nay nó là một đường nếp thứ hai, bởi vì Syria và Iraq là sân khấu của phong trào thánh chiến toàn cầu. Bất cứ ai muốn đi tham gia thánh chiến thì tới các nước này. Thật sự thì liên tục có các đe dọa thánh chiến và của tổ chức Al-Qaeda. Chúng ta đừng quên rằng sự hiện diện của tổ chức Al-Qaeda mạnh tại Phi Châu. Các đe dọa này liên tục, rất hiện diện, không chỉ trên bình diện vùng miền và xã hội, bởi vì các nhóm gắn liền với bối cảnh thánh chiến quốc tế ngày càng gắn bó hơn với khung cảnh xã hội và bộ tộc bên Phi Châu.
Nước Libya thật ra đang ở trong tình trạng hỗn loạn. Quốc hội đã cho tân thủ tướng được chỉ định Abdullah Al-Thani 2 tuần để thành lập tân chính phủ. Thế thì một chính phủ mới có thể ổn định tình hình tại Libya không, thưa ông?
Rất tiếc là các tiền đề không phải là các tiền đề tốt nhất, bởi vì cuộc đối thoại giữa các thực tại khác nhau, nghĩa là giữa các lực lượng Hồi và các lực lượng đời hơn trong lúc này đây khá bị hạn hẹp. Chính các lực lượng dân quân chiến đấu với nhau hơn là các giới chức chính trị đối thoại với nhau. Do đó, các tiền đề cho một tân chính phủ không phải là các tiền đề tốt đẹp nhất. Chắc chắn là cần có một chương trình chính trị và ngoại giao quan trọng, nhưng một mình chính quyền Libya không thôi mà không có sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế trong tư cách là người giảng hòa, đối thoại về tình hình và các thực tại bên Libya hiện nay thì khó mà có thể thành công được.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn cha Moussa Zerai, giám đốc hãng thông tấn Habesha, về thảm cảnh của người tị nạn Libya. Sau đây, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tin đặc biệt liên quan đến giáo hội tại Việt Nam trong tuần qua là cuộc viếng thăm của Phái đoàn Tòa Thánh với cao điểm là cuộc họp với Phái đoàn Chính phủ Việt Nam trong hai ngày mùng 10 và 11 tháng 9 vừa qua. Trưởng Phái đoàn Tòa Thánh là Đức ông Thứ trưởng Ngoại giao Antoine Camilleri, người Malta. Có hai vị tháp tùng là Đức ông Cao Minh Dung, đặc trách Đông Á vụ thuộc Bộ Ngoại giao Tòa Thánh, và cha Phaolô Nguyễn Quốc Hưng, từ một năm nay phục vụ tại Bộ Truyền giáo. Đoàn đã tới Sài Gòn chiều Chủ nhật mùng 7 tháng 9, gặp gỡ Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, thăm Đại chủng viện Thánh Giuse, Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, gặp các giám mục thuộc giáo tỉnh Sài Gòn tại Tòa Tổng giám mục, gặp linh mục và nữ tu làm việc tại Trung tâm Mục vụ, các nữ tu học viên tại Học viện Mục vụ Giáo phận và các nữ tu dòng Kín Cát Minh. Đoàn cũng thăm trụ sở Hội đồng Giám mục Việt Nam và dâng thánh lễ tại Giáo xứ Tân Phước, Hạt Phú Thọ. Tại Hà Nội, trong hai ngày mùng 10 và 11 tháng 9, Phái đoàn Tòa Thánh đã làm việc với Phái đoàn Chính phủ Việt Nam do Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn làm trưởng đoàn. Đây là cuộc gặp gỡ thứ năm của nhóm làm việc chung giữa Việt Nam và Tòa Thánh. Theo thông cáo chung sau cuộc gặp gỡ thứ năm này, Phái đoàn Tòa Thánh đã đánh giá cao sự nâng đỡ của các giới chức chính quyền có thẩm quyền ở mọi cấp độ dành cho giáo hội công giáo tại Việt Nam để thi hành sứ mạng của mình, tạo điều kiện dễ dàng cho các cuộc viếng thăm công tác của Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam. Phái đoàn tái khẳng định ý muốn của Tòa Thánh thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam và cùng với giáo hội công giáo tại nước này, Tòa Thánh muốn góp phần tích cực hơn nữa vào việc phát triển đất nước trong các lĩnh vực mà giáo hội công giáo có những điểm mạnh như trong lĩnh vực y tế, giáo dục, từ thiện và các hoạt động nhân đạo. Hai bên thỏa thuận tiếp tục đối thoại và tiếp xúc, và phía Việt Nam cho biết tiếp tục tạo những điều kiện thuận lợi cho sứ vụ của vị đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam. Trong thời gian sau khóa họp, Phái đoàn Tòa Thánh đã cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Hà Nội và viếng thăm giáo xứ Sở Kiện.
Tuần qua, cuộc gặp gỡ quốc tế về hòa bình do Cộng đồng Thánh Egidio tổ chức đã tiến hành tại thành phố Anvers bên Bỉ từ ngày mùng 7 đến mùng 9 tháng 9 về chủ đề Hòa bình là tương lai, tôn giáo và văn hóa đối thoại. 100 năm sau Thế chiến thứ nhất, tham dự cuộc gặp gỡ có gần 350 vị lãnh đạo tôn giáo và nhân vật quốc tế đến từ 60 nước. Đức Thánh Cha Francisco đã gửi sứ điệp tới các tham dự viên, qua đó Ngài tái khẳng định rằng chiến tranh không bao giờ là phương thế thích đáng để sửa chữa bất công và đạt tới các giải pháp quân bình cho những bất thuận về chính trị và xã hội. Đức Thánh Cha viết, trong những ngày này, nhiều dân tộc trên thế giới đang cần được giúp đỡ để tìm lại con đường hòa bình, dịp kỷ niệm 100 năm Thế chiến thứ nhất dạy chúng ta rằng chiến tranh không bao giờ là một phương thế thỏa đáng để chữa trị những bất công và đạt tới những giải pháp quân bình cho những bất thuận về chính trị và xã hội. Xét cho cùng, như Đức Giáo Hoàng Biển Đức 15 đã khẳng định hồi năm 1917, mỗi cuộc chiến tranh là một cuộc tàn sát vô ích. Chiến tranh lôi kéo các dân tộc vào một cái vòng bạo lực lẩn quẩn, tỏ ra khó kiểm soát được. Nó phá hủy những gì mà bao thế hệ đã làm việc để kiến tạo, và nó dọn đường cho những bất công và xung đột tệ hại hơn nữa. Nếu chúng ta nghĩ đến vô số các cuộc xung đột và chiến tranh, có tuyên bố hoặc không tuyên bố, đang làm cho gia đình nhân loại sầu khổ và hủy hoại sinh mạng của người trẻ và người già, làm ô nhiễm quan hệ sống chung lâu dài giữa các nhóm chủng tộc, tôn giáo khác nhau, và bó buộc bao gia đình và toàn thể cộng đoàn phải lưu vong, hiển nhiên là cùng với mọi người nam nữ thiện chí, chúng ta không thể thụ động trước bao nhiêu đau khổ và bao cuộc tàn sát vô ích ấy.
Cũng trong sứ điệp gửi các tham dự viên cuộc gặp gỡ quốc tế về hòa bình ở Bỉ, Đức Thánh Cha đề cao giá trị của các truyền thống tôn giáo theo tinh thần Assisi có thể đóng góp cho hòa bình. Ngài viết, chúng ta có thể đóng góp bằng sức mạnh của kinh nguyện. Tất cả chúng ta ý thức rằng kinh nguyện và đối thoại có liên hệ mật thiết với nhau và làm cho nhau thêm phong phú. Tôi hy vọng những ngày cầu nguyện và đối thoại này sẽ giúp nhắc nhớ rằng sự tìm kiếm hòa bình và cảm thông qua kinh nguyện có thể kiến tạo những quan hệ hiệp nhất lâu dài và vượt thắng những đam mê chiến tranh. Chiến tranh không bao giờ là cần thiết và không thể tránh được. Chúng ta luôn có thể tìm được một khả thể khác, đó là con đường đối thoại, gặp gỡ và chân thành tìm kiếm sự thật. Sau cùng, Đức Thánh Cha cổ võ các tôn giáo cộng tác hữu hiệu với nhau để chữa lành các vết thương, giải quyết các xung đột và tìm kiếm hòa bình. Ngài viết, hòa bình là một dấu hiệu chắc chắn về sự dấn thân cho chính nghĩa Thiên Chúa. Các vị lãnh đạo tôn giáo được kêu gọi trở thành những người hòa bình, có khả năng thăng tiến một nền văn hóa gặp gỡ và hòa bình khi các giải pháp khác thất bại hoặc lung lay. Chúng ta phải là những người xây dựng hòa bình, và các cộng đoàn của chúng ta phải là những trường dạy tôn trọng và đối thoại với những nhóm chủng tộc và tôn giáo, là những nơi trong đó người ta học cách khắc phục những căng thẳng, thăng tiến các quan hệ bình đẳng và hòa bình giữa các dân tộc và các nhóm xã hội, xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho các thế hệ sẽ đến sau.
Tuần qua, từ ngày 9 đến 11 tháng 9, đã diễn ra tại Washington, Hoa Kỳ, hội nghị thượng đỉnh các vị lãnh đạo các giáo hội Đông Phương, Công giáo và Chính thống do Hiệp hội Bảo vệ các tín hữu Kitô tổ chức. Hội nghị nhắm suy tư về những phương thế mà cộng đồng quốc tế có thể sử dụng để bênh vực dân chúng đang đau khổ tại Trung Đông. Trong diễn văn khai mạc, Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương, đặc biệt tố giác sự đầu độc và nhồi sọ trẻ em do các thành phần nhà nước Hồi giáo. Sau khi tố giác nhiều biện pháp tàn ác mà cái gọi là nhà nước Hồi giáo, viết tắt là ISIS, đã và đang sử dụng đối với các tín hữu Kitô và các nhóm tôn giáo thiểu số, Đức Hồng Y nói, bản thân tôi muốn nhắc thêm một hình thức bạo lực đáng kinh tởm mà các chiến binh của cái gọi là Vương quốc Hồi giáo Califato đang làm. Đó là sự đầu độc dã man đối với các trẻ em khoảng 10 tuổi, bắt các em phải hát những bài chống lại những kẻ họ cho là kẻ thù, và buộc các em phải cầm khí giới ở lứa tuổi mà lẽ ra các em phải được chơi đùa và cắp sách đến trường với những trẻ em đồng lứa.
Tại Geneva trong tuần qua, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi đã tố giác và kêu gọi phá vỡ sự im lặng ngày nay về tệ nạn ô nhục là những hình thức nô lệ tân thời. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong bài tham luận tại khóa họp thứ 27 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đang tiến hành ở Geneva. Đức Tổng giám mục Tomasi nói về những hình thức nô lệ không thể tưởng tượng nổi ngày nay, và gọi đó là những vết thương mở toang trên cơ thể của xã hội. Ví dụ những vụ bắt cóc ồ ạt và bán các trẻ nữ như nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram ở Nigeria và cái gọi là nhà nước Hồi giáo ở Iraq đã và đang làm. Ngoài ra có khoảng 250.000 trẻ em bị xung vào quân đội và thậm chí bị dùng như những khiên thuẫn người, phải đi hàng đầu để đỡ đạn. Có 5.700.000 trẻ em trên thế giới bị cưỡng bách lao động hoặc bị bó buộc kết hôn. Trước khi kết thúc chương trình, Mai Anh xin trình bày cùng quý vị cuộc sống của Carlos Manuel Rodriguez, vị chân phước đầu tiên người Puerto Rico, Trung Mỹ.
Carlos Manuel Rodriguez Santiago là người Puerto Ricano đầu tiên được nâng lên hàng chân phước. Puerto Rico là một hòn đảo nhỏ thuộc lãnh thổ Hoa Kỳ nằm tại vùng Trung Mỹ. Chính tại thành phố Caguas trên đảo này, Carlos Rodriguez chào đời ngày 22 tháng 11 năm 1918 trong một gia đình khiêm hạ và thuần thành sống đạo. Trong số 5 anh chị em, Carlos có 2 người chị lập gia đình, một người anh tu sĩ biển Đức và một cô em nữ tu Camelo. Suốt thời thơ ấu, Carlos sống trong bầu khí đầm ấm của gia đình và xứ đạo, và chú bé rất vui sướng được làm chú giúp lễ nhiệt thành. Còn niên thiếu, Carlos đã biết dành dụm từng đồng bạc để mua cuốn sách lễ, hầu có thể theo dõi đầy đủ các phần nghi thức phụng vụ khi tham dự thánh lễ hàng ngày. Thời ấy, thánh lễ còn được cử hành hoàn toàn bằng tiếng Latin nên phải có sách lễ thì mới hiểu được trọn vẹn. Carlos cũng có lòng tôn kính Đức Trinh Nữ Maria cách đặc biệt. Cứ mỗi khi đến lễ trọng kính Đức Mẹ, Carlos sẽ đảm nhận phần trang trí bàn thờ Đức Mẹ trong nhà cách thật lộng lẫy và tổ chức cầu nguyện sốt sắng. Vào năm 9 tuổi, Carlos phải chịu một cơn sợ lớn lao khi phải chứng kiến cảnh một con chó thuộc giống chó sói nhảy sổ vào tấn công một bé trai mới 1 tuổi. Tuy sợ điếng người, nhưng Carlos vẫn lăn xả vào đánh đuổi con chó dữ hầu cứu mạng bé trai ấy. Thế nhưng, cơn sợ hãi này đã làm cho Carlos vướng phải bệnh tiêu chảy hành hạ suốt đời. Căn bệnh đã làm cho Carlos yếu hẳn đi. Trong bậc tiểu học, chú bé luôn luôn là một học sinh chăm chỉ, cần mẫn, thường xuyên đứng đầu lớp. Thế mà khi lên bậc trung học, vì sức khỏe sa sút, Carlos đã phải mất 6 năm cho chương trình học 4 năm. Và tuy bệnh hoạn, lúc nào người thiếu niên này cũng lạc quan khôi hài, đem lại niềm vui cho mọi người chung quanh. Sau khi học xong bậc trung học, Carlos bắt đầu vào đời làm nghề thư ký trong nhiều hãng xưởng kế tiếp nhau. Thời Thế chiến thứ nhất, Carlos phục vụ trong chức vụ hậu cứ nơi trại O'Reilly tại thị trấn Gurabo gần sinh quán của anh. Năm 1946, anh quyết định theo bậc đại học, nhưng rồi sau 1 năm đành phải bỏ dở vì sức khỏe xuống dốc. Carlos đang ở nhà đọc sách tự học. Anh say sưa nghiền ngẫm các loại sách nói về giáo dục và tu đức dành cho giới trẻ. Đồng thời, Carlos cũng bắt đầu ý thức về nhu cầu tông đồ giáo dân phục vụ giới thanh thiếu niên sinh viên học sinh. Dưới con mắt của Carlos, lớp trẻ này đang có nguy cơ nhiễm độc từ trào lưu tục hóa, tân tiến hóa vật chất, duy hưởng thụ và vì thế ngày càng xa rời đức tin, nhất là trong những năm cuối của bậc đại học. Từ ưu tư ấy, Carlos quyết định dấn thân triệt để và nhiệt thành hơn vào sứ mạng tông đồ giáo dân. Thế là Carlos trở lại với môi trường đại học, đảm nhận vai trò phối trí các câu lạc bộ sinh viên, hội thảo về các vấn đề tuổi trẻ và tôn giáo. Carlos cũng tình nguyện dạy giáo lý cho học sinh trung học vào mỗi buổi sáng Chủ nhật, phát hành bản tin phụng vụ hàng tuần với những bài cập nhật hóa công trình cải cách phụng vụ đang được tiến hành mạnh trong thời gian này. Cũng chính anh xuất tiền túi để gửi bản tin phụng vụ qua đường bưu điện đến tận tay các bạn trẻ. Bởi vì Carlos được linh động từ tận trong sâu thẳm tâm tư bởi một tình yêu nồng nàn dành cho phụng vụ. Anh yêu mến từng lời, từng chữ trong phụng vụ, cho dù là phụng vụ tiếng Latin như cũ hay phụng vụ trong công thức đang được canh tân lúc ấy. Để quảng bá kiến thức về phụng vụ, đồng thời cũng để đẩy mạnh tiến trình thảo luận, Carlos lập ra một trung tâm đại học công giáo về phụng vụ bên cạnh Đại học San Juan de Puerto Rico. Anh sống rất đạm bạc, khắc khổ, chi tiêu dè sẻn cho chính mình, nhưng lại hết sức hào phóng quảng đại trong việc giúp đỡ người khác. Năm 1960, Carlos xin từ chức để có thể hoàn toàn dấn thân làm việc cho trung tâm phụng vụ và trở thành một tông đồ đắc lực giữa những người trẻ, phần lớn là sinh viên học sinh. Ngoài ra, Carlos còn phụ giúp linh mục Alvaro de Boer thuộc dòng Đa Minh hoàn thành bản hiến chương cho tu hội vừa mới được thành lập, dòng Chúa Giêsu thông ban ơn phước. Tại trung tâm đại học công giáo ở Puerto Rico, Carlos luôn giữ vai trò điều hợp, khuyến khích cả giới giáo sư và các sinh viên sống đức tin và đưa những kiến thức đức tin vào mọi sinh hoạt tông đồ giáo dân. Carlos cho in bằng cách quay Romeo một tập sách có tên gọi là Văn hóa Kitô nhằm quảng diễn phụng vụ trong mục đích khuyến khích mọi người tham dự các nghi thức phụng vụ cách ý thức đầy đủ và trọn hảo hơn. Anh cũng khởi xướng những ngày mà anh gọi là những ngày sống Kitô hữu, tập hợp sinh viên học sinh thành những nhóm sinh hoạt ngoài trời ở những nơi cảnh đẹp thiên nhiên xa thành phố đô thị, cùng nhau ăn picnic, vui chơi, ca hát, lần hạt mân côi cầu nguyện, trao đổi những hiểu biết và kinh nghiệm cuộc sống. Thường thì những ngày sống Kitô hữu ấy được kết thúc bằng một thánh lễ trang nghiêm sốt sắng, trong đó mọi người tham dự cùng nhau chia sẻ lời Chúa. Mùa thu năm 1962, Carlos ngã bệnh nặng, phải vào bệnh viện điều trị một thời gian. Khi bệnh tình tạm thuyên giảm, anh được xuất viện và lại tiếp tục hoạt động năng nổ tại trung tâm. Sau lễ Giáng sinh năm ấy, sức khỏe của Carlos xuống dốc trầm trọng khiến anh phải trở lại bệnh viện vào đầu xuân 1963. Vì bệnh ung thư trực tràng, các bác sĩ cố gắng giải phẫu, nhưng bệnh tình của anh đã ở giai đoạn cuối. Carlos vui vẻ chịu đựng không một lời than vãn. Anh lại còn phải chiến đấu với cảnh đêm đen tinh thần, nhưng anh luôn dốc lòng cầu nguyện và hết lời cảm tạ Thiên Chúa vì đang được chịu đau khổ cho phần lỗi của người khác cũng như của chính mình. Ngày 13 tháng 7 năm 1963, Carlos Rodriguez an bình rút hơi thở cuối cùng sau khi được nhận của ăn đàng và các bí tích sau cùng từ tay người em trai mới được thụ phong linh mục ít lâu trước đó. Tuổi đời anh mới được 45. Tiếng tăm thánh thiện của Carlos ngày càng lan rộng. Hồ sơ phong thánh được khởi đầu tương đối sớm vào năm 1992. Một phép lạ nhờ lời cầu bầu của Carlos được nhìn nhận vào năm 1999. Vào ngày 29 tháng 4 năm 2001, Đức Giáo Hoàng Juan Paulo II đã tôn phong Carlos Rodriguez lên hàng chân phước. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 25m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 19m. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.